là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp theo là ghi nhận về những kết quả nổi bật ngành du lịch Yên Bái nỗ lực thực hiện trong năm 2023. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là mốc son đánh dấu chặng đường 67 năm xây dựng và phát triển của trường chính trị tỉnh Yên Bái. Tới dự lễ đón bằng công nhận có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự lễ đón bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1 có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại lễ đón bằng công nhận trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc ban hành quy định số 11 về trường chính trị chuẩn của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giúp các trường chính trị có bước chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thực hiện kỷ luật kỷ cương, văn hóa trường đảng đến xây dựng cơ sở vật chất mỗi nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn mức 1, đồng thời khẳng định kết quả này thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó tỉnh ủy Yên Bái đã sớm ban hành đề án xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 ngay sau khi quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tỉnh cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo để trường đạt chuẩn tiêu chí về đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường, đã phát huy năng lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là việc không nhiều trường làm được, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Yên Bái. Trên cơ sở những chỉ tiêu đã đạt được trong đạt chuẩn mức 1, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tin tưởng trường chính trị tỉnh Yên Bái sẽ sớm đạt chuẩn mức 2. Bày tỏ niềm phấn khởi, sự vinh dự tự hào khi trường chính trị tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn mức 1 về đích sớm 2 năm so với mục tiêu của đề án, trở thành một trong 8 trường trong cả nước và là trường đầu tiên trong cụm thi đua các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc được vinh dự đón bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của nhà trường cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo sát sao của Thường trực tỉnh ủy cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành các cấp trong tỉnh. Trong đó xác định đào tạo bồi dưỡng cán bộ là giải pháp đột phá trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ việc xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và hàng năm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cho đến sự chỉ đạo định hướng đổi mới nội dung phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, tranh thủ sự tối đa ủng hộ, giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo giảng viên của nhà trường. Nhờ đó, nội dung, quy mô và chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường đã có bước tiến bộ rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để bổ sung lý luận, hoàn thiện cơ chế chính sách, đề xuất giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý phát triển địa phương trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị trường chính trị tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị nhà trường, đảm bảo dân chủ khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ luật kỷ cương, xây dựng văn hóa trường đảng chuẩn mực kiểu mẫu có bản sắc riêng. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình đổi mới sáng tạo trong hoạt động của nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua, quản lý tốt, dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường, xây dựng trường chính trị tỉnh trở thành trường học hạnh phúc, để mỗi cán bộ, đảng viên, học viên đều mong muốn và thực sự hạnh phúc khi được tham gia công tác, học tập, rèn luyện tại trường. Đặc biệt, trường cần chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên, xây dựng trường thành trường học chuyển đổi số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc trường chính trị tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy cao độ những thành tích đạt được, sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2 trong giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đơn vị trực thuộc học viện để trường chính trị tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái.
Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Văn Chấn đã có 11 xã cán đích nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 xã đặc biệt khó khăn đã bứt phá trở thành xã nông thôn mới với tổng kinh phí huy động trên 1.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm trên 26%. Các xã được công nhận nông thôn mới đã có những đổi thay như nhận thức, năng lực của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư được nâng lên, vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự giác, tự lực, đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong hiến đất, tài sản hoa màu trên đất để làm các công trình công cộng. Qua đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay. 100% tuyến đường liên thôn liên xóm tại các xã nông thôn mới được bê tông hóa, người dân đã trồng các tuyến đường hoa, đường cây cảnh, hệ thống đường điện thắp sáng đường quê, đường phủ kín khắp làng bản và ngõ xóm. Với mục tiêu sớm trở thành huyện nông thôn mới, huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 17 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao và các xã còn lại đạt bình quân từ 15 tiêu chí trở lên. Riêng trong năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Nậm Lành, Suối Giang, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Minh An.
Trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Văn Yên đã thẩm định cho gần 3.000 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vay trên 187 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên trên 744 tỷ đồng và đạt trên 99,8% kế hoạch. Nhìn chung các đối tượng được vay vốn đã đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên còn thực hiện huy động vốn được hàng trăm tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao trong năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,04%.
Kết thúc năm 2023, công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã trồng mới được trên 116 hectare rừng kinh tế, đạt 100% kế hoạch năm. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai và bạch đàn mô, tỷ lệ cây sống đạt trên 98%. Cùng với trồng rừng, công ty còn chăm sóc tốt hơn 600 hectare rừng, bảo vệ tốt được 810 hectare, khai thác được trên 100 hectare, sản lượng gỗ đạt trên 17.000 mét khối, đạt 100% kế hoạch năm. Doanh thu của công ty trong năm 2023 đạt hơn 6,2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng. Thu nhập của công nhân lao động đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, công ty đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây giống để chuẩn bị cho vụ trồng rừng, vụ xuân năm 2024.
Với nhiều giải pháp trong tiến trình chuyển đổi số, năm 2023, với việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục tăng mạnh, với 58,6% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Trong đó, số lượt giao dịch qua điện thoại di động tăng gần 90%, giá trị giao dịch đạt gần 56.000 tỷ đồng. Tổng số giao dịch thanh toán qua Internet và qua máy POS, QR code cũng tăng gần 40%. Tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội với giá trị giao dịch trên 2.600 tỷ đồng, tăng trên 151% so với cùng kỳ năm 2022. Việc thanh toán không dùng tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến khiến cho mọi người bây giờ có thể đi ra ngoài đường mà không cần cầm tiền mặt theo người. Và phương thức thanh toán này rất đơn giản, thuận tiện cho cả người bán và người dùng.
Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trong năm 2023, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện và xử lý 100 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng, trong đó có 16 vụ khai thác rừng trái phép, 14 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 17 vụ mua bán tàng trữ lâm sản, 25 vụ lấn chiếm đất rừng, 13 vụ vi phạm quy định về phòng chống cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh đã chuyển khởi tố hình sự 8 vụ, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng. Tịch thu trên 26 mét khối gỗ các loại. Trong thời điểm này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thị phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất trên nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tại gốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu với uy tín hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thực tế rằng vựa lúa trọng điểm của cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Mục Kinh tế VOV số ra hôm nay có bài viết kỳ vọng từ một đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, nông nghiệp luôn là trụ đỡ trong bối cảnh kinh tế khó khăn và ngành nông nghiệp đã đang và sẽ đối mặt với ba chữ biến, cụ thể là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển với xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng xanh và bền vững. Chính vì thế, vấn đề đặt ra là sản xuất nông nghiệp phải tuân thủ trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu sử dụng đầu vào sản xuất có nguồn gốc hóa học, sản xuất giảm phát thải. Với chính sách vĩ mô của chính phủ, hy vọng các địa phương trong vùng có thể xác định được những định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với những thay đổi chưa từng có trước đây. Đồng thời, sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân là cần thiết. Đây là cơ hội để các hoạt động sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long chuyển mình, trước hết là tạo được cuộc sống tốt đẹp cho người dân và sau đó là hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị nông sản quốc tế. Kinh tế tuần hoàn là một khái niệm tương đối mới ở nước ta nhưng đang trở thành xu hướng, được xem là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện các cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để phát triển bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế xã hội, môi trường mà còn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia kinh tế tuần hoàn có nhiều ưu điểm và lợi ích. Đối với quốc gia, phát triển kinh tế tuần hoàn thể hiện trách nhiệm của quốc gia trong giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kinh tế tuần hoàn giúp tận dụng nguồn nguyên liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý, giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường. Đối với xã hội, kinh tế tuần hoàn giúp giảm chi phí xã hội trong quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo ra thị trường mới, cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe người dân. Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo mới, các công nghệ đột phá giúp doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn thông qua các giảm chi phí, giảm tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải CO2. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thời điểm này các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đã dự trữ và bung ra số lượng lớn hàng hóa phục vụ người tiêu dùng. Đáng mừng là hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ đang chiếm ưu thế trên kệ hàng Tết. Thống kê mới đây của Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sức mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm có nguồn gốc nội địa ngày càng tăng cao. Có tới hơn 90% người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt. 75% người tiêu dùng khuyên người thân trong gia đình bạn bè nên mua hàng Việt. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, các bộ ngành địa phương cần đề xuất những chính sách hợp lý, khoa học để phát triển hạ tầng thương mại bao gồm mạng lưới phân phối như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Ngoài ra còn phải chú ý phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ vận chuyển, tổ chức các kho dự trữ, hệ thống logistics và các trung tâm thu mua và giao dịch hàng hóa vùng. Từ năm 2024, hơn 1.900 doanh nghiệp thuộc các ngành công thương, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường phải triển khai kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê định kỳ 2 năm một lần và gửi về cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đây không chỉ là trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển ròng bằng không mà còn là tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước nhà phát triển xanh và bền vững.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Ngày 29 tháng 12, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Dân chúng toàn Nga công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy hơn 80% người dân Nga bày tỏ tín nhiệm Tổng thống Vladimir Putin. Theo kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Dân chúng toàn Nga, 77,1% số người được hỏi đánh giá cao các nỗ lực của ông Putin trên cương vị là Tổng thống. Bên cạnh đó, khoảng 54,5% người được hỏi bày tỏ ý kiến cao đối với Thủ tướng Mishustin. Ngoài ra, 53,7% người dân Nga đánh giá cao các công việc của chính phủ. Theo truyền thông Nga, cuộc khảo sát này được tiến hành từ 18 tháng 12 đến 24 tháng 12 với 1.600 công dân trên 18 tuổi tham gia khảo sát. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Klimenko cho biết, ngày 29 tháng 12, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích ở nhiều nơi trên khắp đất nước, đã khiến 30 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. Ngày 29 tháng 12, thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều địa phương khác bị tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công. Thị trưởng Kiev cho biết, tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 12, cuộc không kích đã khiến 9 người Kiev thiệt mạng. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ số lượng máy bay không người lái tấn công và tên lửa được quân đội Nga sử dụng trong các cuộc không kích lên tới 158, trong đó có hơn 120 tên lửa các loại. Lực lượng không quân Ukraine và lực lượng phòng vệ nội địa Ukraine đã hợp tác để đánh chặn 27 máy bay không người lái tấn công của Nga và 88 tên lửa hành trình. Hiện Nga chưa có phản ứng trước những cáo buộc mới nhất từ phía Ukraine. Hãng tin Reuters ngày 29 tháng 12 đưa tin Google đã nhất trí dàn xếp một vụ kiện liên quan tới việc bí mật theo dõi việc sử dụng Internet của hàng triệu người dùng. Thẩm phán ở bang California đã tạm dừng phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2024 trong vụ kiện đối với Google, sau khi các luật sư của công ty và người tiêu dùng cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Vụ kiện đòi bồi thường ít nhất 5 tỷ đô la Mỹ, các điều khoản giải quyết không được tiết lộ. Tuy nhiên, các luật sư cho biết họ đã đồng ý với các điều khoản ràng buộc thông qua hòa giải và dự kiến sẽ đưa ra giải pháp chính thức để tòa án phê duyệt trước 24 tháng 2 năm 2024. Các nguyên đơn cáo buộc rằng việc phân tích cookie của Google cho phép họ theo dõi hoạt động của người dùng ngay cả khi đặt trình duyệt Chrome ở chế độ ẩn danh và các trình duyệt khác ở chế độ web riêng tư. Hồi tháng 8, thẩm phán bang California đã từ chối lời đề nghị bác bỏ vụ kiện của Google. Được đệ trình vào năm 2020, vụ kiện liên quan đến hàng triệu người dùng Google kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 và yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 5.000 đô la Mỹ cho mỗi người dùng vì vi phạm luật nghe lén liên bang và luật quyền riêng tư của California. Thụy Điển vừa thông báo hoàn thành quá trình lắp tua bin điện gió bằng gỗ cao nhất thế giới với chiều cao 150m. Để chế tạo các tua bin, công ty Morvian lựa chọn nguyên liệu gỗ thông dạng lát mỏng và keo dán công nghiệp gắn chặt nhiều lớp với nhau theo khuôn của từng mô-đun riêng lẻ. Sau đó vận chuyển các mô-đun này đến tiến hành lắp đặt thành tua bin hoàn chỉnh ngay tại công trình. Tới năm 2027, công ty Morvian đặt ra mục tiêu cung cấp và lắp đặt ít nhất 100 tua bin điện gió bằng gỗ mỗi năm và hoàn thành 2.000 công trình trong vòng 10 năm.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói bức tranh kinh tế xã hội năm 2023 của Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, cơ sở tầng dịch vụ tiếp tục được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, đã tạo điều kiện cho việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch đặc trưng của địa phương như hệ thống các di sản vật thể, phi vật thể, các danh thắng di tích lịch sử văn hóa. Công tác quảng bá xúc tiến cũng được đẩy mạnh, đưa hình ảnh du lịch Yên Bái đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời kết hợp đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hợp tác xã Đồi Mâm Xôi được thành lập từ tháng 7 năm 2022 do anh Lý A Giờ làm chủ. Hiện nay hợp tác xã đang thuê gần 5 hectare diện tích ruộng bậc thang tại khu vực Đồi Mâm Xôi để cấy lúa và làm du lịch. Và những tháng cao điểm của mùa du lịch, hợp tác xã tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động thời vụ và quản lý 500 xe ôm đưa khách đi tham quan khu vực Đồi Mâm Xôi, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, xã Lạp Bán Tần, huyện Cương Chải nói:
Thì ở chỗ Mường Chải là mấy năm vừa rồi và cũng như là mấy năm tới là phát triển du lịch rất là mạnh mẽ, mà nhất là cái ruộng bậc thang là danh thắng quốc gia đặc biệt. Đấy, thì bên cạnh đó thì hàng năm thì khách du lịch đến Mường Chải là rất là đông. Tuy nhiên là về bản thân tôi về quê và nhìn nhận được là cái mảng về du lịch chỗ Lạp Bán Tần nói riêng và Mường Chải nói chung, cũng như là Mâm Xôi ấy, thì vẫn đang có xảy ra tình trạng là trèo kéo khách, cũng như là cái ruộng bậc thang này thì người ta sản xuất vẫn theo kiểu riêng tư và họ vẫn không tập trung, cho nên là cái vẻ đẹp của chỗ Đồi Mâm Xôi nó bị ảnh hưởng rất nhiều từ những cái đó, và xuất phát từ những đó và xuất phát từ những cái chủ quan của bản thân, đó là dám nghĩ dám làm, là thanh niên dám nghĩ dám làm, thì tôi đã tập hợp và cũng được sự nhất trí của ủy ban cũng như là sự ủng hộ của huyện, thì tôi cũng đi tập hợp được các hộ dân cũng có ruộng đây và một số bạn thanh niên là có tinh thần khởi nghiệp tại địa phương và chính những người địa phương, và tôi đã thành lập cái hợp tác xã để làm sao cải thiện được cái vẻ đẹp chỗ Đồi Mâm Xôi là sẽ là đồng lào.
Để lan tỏa những điều tốt đẹp của dân tộc mình tới du khách, hợp tác xã Đồi Mâm Xôi nói riêng và người dân đồng bào dân tộc Mông tại huyện Cương Chải nói chung đã cố gắng khai thác những điểm khác biệt nhưng vẫn giữ được bản sắc của dân tộc mình để thu hút du khách. Và khi khách du lịch biết và đến với một Cương Chải nhiều hơn, cũng là lúc các hộ nghèo tại đây bắt đầu học cách làm du lịch. Chị Giàng Thị Bầu, xã Lạp Bán Tần, huyện Cương Chải nói: Hiện nay hợp tác xã vừa thuê đất của gia đình chúng tôi, vừa thuê chúng tôi làm tại đó. Ngoài ra còn mang các sản phẩm đặc trưng của gia đình và trang phục đến đây để bán cho du khách, nên có nguồn thu ổn định. Ở vùng cao, chị em chúng tôi cũng không biết làm gì để ra tiền, nên có hợp tác xã, chúng tôi có việc làm, có thu nhập, lại vừa giữ được ruộng bậc thang của mình. Lần đầu được đến với Mù Căng Chải, chị Sally, một du khách đến từ Hà Nội phấn khởi chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em đến đây, thành ra cảm giác đầu tiên là rất là ngỡ ngàng trước cái khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với những ruộng lúa bậc thang trải dài từ trên núi xuống dưới, và cái màu vàng rực rỡ của nó quả thực là rất là ấn tượng.
Là huyện vùng cao có nhiều khó khăn, với hơn 90% đồng bào là dân tộc Mông, Mù Căng Chải đã chủ động triển khai nhiều giải pháp gắn phát triển du lịch với các nét văn hóa dân tộc và bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa bản địa, trong đó chú trọng phát triển và tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương. Thành công nhất khi mới đây, lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sóc ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Căng Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, và khai mạc festival khèn Mông, lễ hội hoa tứ dày năm 2023 được tổ chức. Sự kiện này đã thu hút khoảng 30.000 du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ông Thế Trường Thành, du khách đến từ thành phố Hà Nội phấn khởi nói:
trong cái tiết thu mà như này, trời nắng vàng này, lễ hội sắc màu văn hóa festival này rất là đẹp, và tôi thấy rằng là con người Yên Bái rất là cởi mở, khỏe, trẻ trung. Tôi thấy các chàng trai người Mông người ta lá cầu, người ta múa khen rất là tốt, và tôi hy vọng rằng là cái sắc màu này nên rộng ra chứ không bó hẹp ở trong Mù Căng Chải. Hy vọng là trong một ngày gần đây thì sẽ có cái lễ hội sắc màu văn hóa của người Mông ở Hà Nội.
Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Mù Căng Chải cho biết.
Việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các giải pháp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mù Căng Chải là một cái việc làm thường xuyên. Trong những năm vừa qua thì đã được huyện hết sức là quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện một cách khá là bài bản.
Năm 2023, với những chủ trương định hướng ưu tiên phát triển du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái có bước phát triển vượt bậc. Địa bàn và các sản phẩm du lịch được mở rộng, các điểm danh thắng được tôn tạo nâng cấp, hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển đã tạo nên những chuyển biến rõ nét. Sự khởi sắc đầy ấn tượng của du lịch Yên Bái trong năm 2023 có được cũng một phần là nhờ vào thành công của nhiều hoạt động du lịch, sự kiện văn hóa quan trọng. Trong đó không thể không nhắc đến các lễ hội như lễ cấp sắc của người Dao, nghệ thuật xòe Thái, mừng lò, nghệ thuật khèn Mông. Hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan khám phá trải nghiệm đã cho thấy sức hút của du lịch Yên Bái. Đây cũng chính là cơ hội để Yên Bái quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, các điểm đến hấp dẫn, các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Chia sẻ về những ấn tượng khi đến với mảnh đất Yên Bái, anh Trần Minh Ngọc đến từ Quảng Bình nói:
Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi Tây Bắc của Việt Nam nói chung ấy, thì các cái lễ hội đều tổ chức rất là đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam. Có rất nhiều trò chơi, có cái hoạt động, có những hình ảnh văn hóa bản sắc dân tộc, người ta mặc áo quần trang phục ấy. Điều đó để lại cho tôi một ấn tượng cái bản sắc văn hóa của người vùng cao. Và không khí hôm nay lên đây thì cũng không phải là lạnh lắm, trời hơi se lạnh và có chút nắng, cho nên nó mang cái hơi ấm của mùa xuân. Cho nên nó giúp cho tôi giống như là muốn có cái điểm gì đấy, muốn ở lại đây chơi lâu hơn.
Yên Bái hiện có hơn 1.200 di sản văn hóa, trong đó hơn 700 di sản văn hóa vật thể và hơn 400 di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều di sản và lễ hội nổi tiếng. Để có phương án phục hồi, bảo tồn di sản, ngành văn hóa đã phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát các lễ hội, làn điệu dân ca và dân vũ các dân tộc, đồng thời mở các tuyến du lịch văn hóa nhằm khai thác lợi thế văn hóa du lịch để phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Yên Bái triển khai nghị quyết 82 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Vậy nên ngay khi nghị quyết ra đời, địa phương cũng xác định phải chuyển dịch xu hướng du lịch, đó là lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, đi sâu hơn về việc tổ chức các điểm nhấn của các lễ hội văn hóa du lịch, và đây chính là chìa khóa để giúp Yên Bái có một năm khởi động du lịch khá thành công. Nhờ đó năm 2023, Yên Bái đón phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt gần 120.000 lượt, doanh thu ước đạt trên 1.650 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì chúng tôi cũng đã xác định các cái phân khúc thị trường khách hàng phù hợp với tỉnh để là từ đó tiếp tục tham mưu chủ ủy ban có những sản phẩm du lịch rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Trong đó thì xác định sự vào cuộc của nhân dân, niềm tự hào của nhân dân về bản sắc văn hóa làm trung tâm. để có thể là sớm định vị được thương hiệu của du lịch Yên Bái trong cái bản đồ du lịch quốc gia. Và đặc biệt là chúng tôi tiếp tục kiên trì với mục tiêu đó là biến di sản thành tài sản, và đồng thời khẳng định cái thương hiệu của Yên Bái là Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc càng ngày càng rõ rệt hơn và thu được hiệu quả cao hơn trong phát triển kinh tế du lịch, hướng tới là để có thể là giúp cho nhân dân có được sinh kế bền vững.
Với những nỗ lực của mình, ngành du lịch Yên Bái và các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng cho mục tiêu đón một lượng lớn khách du lịch trong năm 2024 và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, theo đúng tinh thần nghị quyết 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Cùng với việc quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, năm 2024 và các năm tiếp theo, Yên Bái sẽ tiếp tục hướng mạnh vào mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa du lịch phải gắn liền với phát triển kinh tế ở địa phương, phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt của các dân tộc và việc hòa nhập cộng đồng quốc tế. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi ngoài 60 nhưng bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Bình vẫn rất cần mẫn gắn bó với việc chăn nuôi. Từ nghề này đã giúp gia đình bà thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, bà Tình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn gắn bó với chăn nuôi lợn, trâu bò, đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm cho người dân địa phương về phát triển kinh tế. Mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bà Lương Thị Tình qua phóng sự sau.
Đến thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, nhắc đến bà Lương Thị Tình, trong thôn ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó và ý chí vươn lên làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn chất phác này. Mỗi ngày, bà Tình thường dành phần lớn thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp, vệ sinh khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Từ giữ ấm, che chắn gió lùa vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cho đến vệ sinh máng ăn, máng uống nước. Nhờ cách làm này mà gia đình bà luôn duy trì hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái phát triển khỏe mạnh. Chưa năm nào mắc các dịch bệnh lớn, bà Tình cho biết thêm.
Nào cũng phải có thuốc chứ, không nếu mà nhà nước không cấp thì mình phải mua thuốc ở ngoài thú y, phòng trừ thuốc phun chuồng trại rồi thì tiêm phòng các loại mà, chứ không tiêm thì làm sao được. Ở lợn ấy thì là cám ăn thẳng, lợn thịt thì mới cám ăn thẳng, còn lợn nái là ăn rau mon, chuối, đấy là vì lợn nái cám ăn thẳng cũng có.
Hơn 20 năm chăn nuôi lợn, bà Tình rút ra nhiều kinh nghiệm quý từ khâu vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất là phải tích cực học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức hay chủ động đi tham quan học tập ở các mô hình chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó nâng cao các kiến thức như lựa chọn các giống lợn thương phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tiêm phòng vaccine đầy đủ, đa dạng hóa thức ăn cho đàn vật nuôi phù hợp với từng thời kỳ tăng trưởng, bà Tình nói thêm.
Nuôi để mà rút được kinh nghiệm thì mình cũng hay đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ nghe thấy người ta nói cái gì cái thì mình về mình phải nghiên cứu xem là cái ý nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp với mình thì mình thực hiện, mà không hợp thì thôi. Thế mình cũng phải tham khảo nhiều chỗ chứ không phải một chỗ. Ngoài ra tôi cũng tham gia các lớp tập huấn như hôm vừa rồi ở huyện. Rồi thì ở trên xã cũng đi nhiều nơi để tập huấn để rút được những cái kinh nghiệm của người ta trao đổi với mình để về mình áp dụng theo cái đấy mình làm.
Từ hiệu quả trong chăn nuôi lợn để có thêm thu nhập, gia đình bà còn mở rộng chăn nuôi trâu bò. Bên cạnh việc chăn thả tự nhiên, bà chú trọng đến dự trữ nguồn thức ăn cho đại gia súc như cỏ, rơm khô và thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất mà kinh tế của gia đình bà Tình đi lên qua từng năm. Trung bình trừ các khoản chi phí cũng mang về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Mô hình của gia đình bà Tình cũng là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết.
Mô hình phát triển kinh tế của hộ cô Lương Thị Tình thì là hội viên phụ nữ. Thế nhưng mà thực sự là mình thấy rất là hiệu quả. Mà khi gia đình cũng được tuyên truyền, phổ biến và cũng được nắm bắt về một số cái kỹ thuật để về áp dụng cái mô hình chăn nuôi ấy, thì gia đình thực hiện rất là tốt, hiệu quả và mang lại cái thu nhập cho gia đình.
Với bà Tình, làm nghề nông muốn thành công trước hết phải chọn đi hướng đi đúng và quan trọng hơn là phải kiên trì chịu khó. Chăn nuôi cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường, song nếu khéo léo tính toán, ra vào đàn có kế hoạch, thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực để chị em phụ nữ trong thôn tích cực sản xuất, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.